Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 28 tháng 5, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật thánh lễ do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành tại đền Thánh Phêrô mừng kính lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống sáng Chúa Nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với cuộc phỏng vấn Linh Mục Pierre Battista Pisabala bề trên tỉnh dòng Francisco quản thủ Thánh Địa về tình trạng sống của các Kitô hữu bên Phi Châu và vùng Trung Đông một năm sau mùa xuân Ả Rập. Sau đó, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Kim Loan sẽ thuật lại kinh nghiệm hoán cải và gia nhập phong trào tông đồ tổ ấm của Pat Zapata, một thiếu nữ trẻ tuổi người Chile. Bây giờ, Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lúc 9 giờ rưỡi sáng Chủ nhật hôm qua, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trong đền thờ Thánh Phêrô. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có 40 hồng y và 50 tổng giám mục và giám mục. Tham dự thánh lễ có hàng trăm linh mục, tu sĩ nam nữ, ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và 10.000 giáo dân. Đảm trách phần thánh ca trong thánh lễ ngoài ca đoàn Sistina của tòa thánh, còn có 150 thành viên ca đoàn và ban nhạc trẻ của Hàn Lâm Viện Thánh Cecilia. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha quảng diễn các bài đọc và nói về ý nghĩa lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ hiện xuống là mầu nhiệm làm thành phép rửa của giáo hội, là biến cố đã trao ban hình thể ban đầu và thúc đẩy sứ mệnh của giáo hội. Đức Thánh Cha định nghĩa lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống như sau.
La Pentecoste è la festa della unione, della comprensione e della comunione umana. Tutti possiamo constatare come nel nostro mondo, anche se siamo sempre più vicini l'uno all'altro, con lo sviluppo di mezzi di comunicazione e le distanze geografiche sembrano sparire, come tuttavia la comprensione e la comunione tra le persone è spesso superficiale e difficoltosa.
Lễ ngũ tuần là lễ của sự hiệp nhất, hiểu biết và hiệp thông nhân loại. Tất cả chúng ta đều có thể nhận thấy trong thế giới của chúng ta, sự hiểu biết và hiệp thông giữa các con người với nhau thường hời hợt và khó khăn thế nào, cả khi chúng ta luôn luôn ở gần nhau. Với sự phát triển của các phương tiện truyền thông, các khoảng cách địa lý xem ra biến mất. Nhưng các mất quân bình vẫn còn đó và thường khi dẫn đưa tới các xung đột. Đối thoại giữa các thế hệ trở thành vất vả và nhiều khi thái độ chống đối thắng thế. Chúng ta hàng ngày chứng kiến các sự kiện cho thấy xem ra con người đang trở thành hiếu chiến và hay gây sự hơn. Hiểu nhau xem ra là điều quá đòi hỏi và người ta thích ở trong cái tôi và các lợi lộc của mình. Trình thuật lễ ngũ tuần trong sách Công vụ chứa đựng trong hậu cảnh câu chuyện cổ xây tháp Babel. Tháp Babel miêu tả một vương quốc, trong đó con người đã tập trung biết bao nhiêu quyền bính, đến độ nghĩ rằng không cần phải quy chiếu về một vị thiên chúa xa xôi nữa, và nó cảm thấy mình mạnh mẽ tới độ có thể tự mình xây dựng một con đường tới trời để mở cửa trời ra và tự đặt mình vào chỗ của thiên chúa. Nhưng chính trong lúc con người cùng nhau làm việc để xây tháp, thì bất chợt họ nhận ra rằng họ đang xây dựng chống lại nhau. Trong khi họ tìm trở thành giống như Thiên Chúa là họ gặp nguy hiểm cũng không còn là người nữa, bởi vì họ đã đánh mất đi một yếu tố nền tảng của các bản vị con người, đó là khả năng đồng ý với nhau, hiểu biết nhau và cùng hoạt động với nhau. Trình thuật Kinh Thánh này chứa đựng một sự thật trường tồn mà chúng ta có thể trông thấy trong lịch sử và trên thế giới. Với tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, chúng ta đã đi tới quyền lực thống trị các sức mạnh của thiên nhiên, lèo lái các yếu tố, chế tạo ra sinh vật và hầu như cả con người nữa. Trong tình trạng này, khẩn cầu Thiên Chúa xem ra là điều lỗi thời, vô ích, bởi vì chính chúng ta có thể xây dựng và thực hiện tất cả những gì chúng ta muốn. Nhưng chúng ta nhận ra rằng chúng ta đang sống cùng kinh nghiệm cái tháp Babel. Thật vậy, chúng ta đã gia tăng các khả năng truyền thông, thu thập và truyền bá tin tức, nhưng chúng ta lại càng ngày càng ít hiểu biết nhau hơn. Đã thế còn có sự bất tín nhiệm, nghi ngờ và sợ hãi nhau, tới độ trở thành nguy hiểm đối với nhau. Vậy có thể có sự hiệp nhất và đồng tâm thực sự hay không? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong Thánh Kinh. Sự hiệp nhất chỉ có với ơn thần khí của Thiên Chúa, là Đấng sẽ ban cho chúng ta một con tim mới và một tiếng nói mới, một khả năng truyền thông mới. Đó là điều đã xảy ra vào buổi sáng ngày lễ ngũ tuần, 50 ngày sau lễ vượt qua, khi ngọn lửa của Chúa Thánh Thần xuống trên các môn đệ, đậu trên từng người và đốt lên nơi họ ngọn lửa thiên linh, một ngọn lửa tình yêu có khả năng biến đổi. Sự sợ hãi biến mất, con tim cảm thấy một sức mạnh mới, các miệng lưỡi mở ra và bắt đầu nói với sự thẳng thắn, đến độ mọi người đều có thể hiểu việc loan báo Chúa Giêsu Kitô chết và sống lại. Vào lễ ngũ tuần, nơi có sự chia rẽ và xa lạ, lại nảy sinh ra sự hiệp nhất và hiểu biết. Đề cập tới điều Chúa Giêsu khẳng định với các tông đồ trong Phúc Âm, khi người tới, thần chân lý sẽ hướng dẫn các con tới sự thật toàn vẹn, Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng.
Qui Gesù parlando dello Spirito Santo ci spiega che cos'è la Chiesa e come essa debba vivere per essere se stessa, per essere il luogo dell'unità e della comunione nella verità. Ci dice che agire da cristiani significa non essere chiusi nel proprio io, ma orientarsi verso il tutto.
Ở đây khi nói về Thánh Thần, Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta biết giáo hội là gì và giáo hội phải sống thế nào để là chính mình, để là nơi của sự hiệp nhất và hiệp thông trong chân lý. Người nói với chúng ta rằng hành động như Kitô hữu có nghĩa là không đóng kín trong cái tôi của mình mà hướng về cái tất cả, có nghĩa là tiếp nhận trong chính mình toàn thể giáo hội, hay đúng hơn, để cho giáo hội tiếp nhận chúng ta trong nội tâm. Chúa Thánh Thần, thần khí của sự hiệp nhất và của chân lý, có thể tiếp tục vang lên trong tâm trí con người và thúc đẩy họ gặp gỡ nhau và tiếp nhận nhau. Chúng ta không lớn lên khi khép kín trong cái tôi của mình, mà chỉ lớn lên khi có khả năng lắng nghe và chia sẻ trong cái chúng ta của giáo hội, với một thái độ khiêm tốn nội tâm sâu xa. Nơi đâu con người muốn làm Thiên Chúa, thì họ chỉ có thể chống đối nhau. Trái lại, nơi đâu họ đặt để mình trong chân lý của Chúa, thì họ rộng mở cho hành động của thần khí, nâng đỡ và hiệp nhất họ. Khi dặn tín hữu, anh em hãy bước đi theo thần khí và sẽ không bị dẫn tới sự thỏa mãn của xác thịt, Thánh Phaolô giải thích rằng cuộc sống cá nhân của chúng ta bị ghi dấu bởi một cuộc xung khắc nội tâm, bởi một sự chia rẽ giữa các thúc đẩy đến từ xác thịt và các thúc đẩy đến từ thần khí. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn với sự trợ giúp của thần khí Chúa Kitô, vì các công việc của xác thịt là các tội ích kỷ, bạo lực, thù nghịch, bất hòa, ghen tương và chia rẽ. Đó là các tư tưởng và hành động không giúp sống là người và là Kitô hữu thực sự trong tình yêu thương. Đó là hướng đi dẫn chúng ta tới sự hư mất. Trái lại, Thánh Thần hướng dẫn chúng ta tới các đỉnh cao của Thiên Chúa. Để chúng ta sống ngay từ trên trái đất này mầm giống cuộc sống thiên linh của tình yêu, niềm vui và hòa bình. Như thế sự hiệp nhất của lễ ngũ tuần đối chọi lại sự phân tán của tháp Babel. Chúng ta phải cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn chúng ta lựa chọn chân lý của Chúa Kitô được thông truyền trong giáo hội. Trong phần trước lễ, 150 linh mục đã giúp Đức Thánh Cha phân phát mình Thánh Chúa cho tín hữu. Lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ phòng làm việc của Ngài để đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với gần 50.000 tín hữu tụ tập tại quảng trường Thánh Phê-rô. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha nói lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống nhắc nhở và làm sống lại việc đổ tràn đầy Thánh Thần trên các tông đồ và các môn đệ tụ tập nhau cầu nguyện với mẹ Maria. Chúa Giêsu phục sinh và lên trời, gửi thần khí của Người cho giáo hội để mỗi Kitô hữu có thể chia sẻ vào chính cuộc sống của Thiên Chúa và trở thành chứng nhân giá trị của Người trong thế giới này. Đức Thánh Cha nói tiếp:
Lo spirito che ha parlato per mezzo dei profeti, con i doni della sapienza e della scienza, continua ad ispirare donne e uomini che si impegnano nella ricerca della verità, proponendo vie originali di conoscenza e di approfondimento del mistero di Dio, dell'uomo e del mondo.
Thần khí đã nói qua các ngôn sứ với các ơn khôn ngoan và hiểu biết, tiếp tục linh hứng cho các người nam nữ, dấn thân kiếm tìm chân lý bằng cách đề nghị các con đường độc đáo của sự hiểu biết và đào sâu mầu nhiệm của Thiên Chúa, của con người và của thế giới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha loan báo cho mọi người biết ngày 7 tháng 10 tới, nhân khai mở Thượng Hội đồng Giám mục, Ngài sẽ tuyên bố Thánh Gioan thành Avila và Thánh nữ Hildegard thành Bingen là tiến sĩ giáo hội hoàn vũ. Hai vị là các chứng nhân lớn sống trong các thời đại lịch sử, môi trường và văn hóa khác nhau. Thánh nữ Hildegard là nữ tu biển Đức, sống vào thời Trung Cổ bên Đức, là bậc thầy thần học và là người hiểu biết sâu rộng về khoa học thiên nhiên và âm nhạc. Còn Thánh Gioan thành Avila là linh mục giáo phận, sống vào thời phục hưng bên Tây Ban Nha, tham dự vào các khó nhọc của việc canh tân văn hóa và tôn giáo, của giáo hội và của xã hội vào lúc khởi đầu thời đại tân tiến. Nhưng cuộc sống thánh thiện và giáo thuyết sâu xa đã khiến cho các vị trở thành thời sự một cách trường cửu. Ơn Thánh Thần dự phóng các vị vào trong kinh nghiệm hiểu biết sâu xa mặc khải của Thiên Chúa và cuộc đối thoại thông minh với thế giới là chân trời thường hằng của cuộc sống và hoạt động của giáo hội. Dưới ánh sáng của chương trình tái truyền giảng tin mừng là đề tài của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới sắp tới, và trước thềm năm Đức Tin, Đức Thánh Cha cầu mong qua giáo huấn của hai thánh tiến sĩ, thần khí Chúa tiếp tục làm vang lên tiếng nói và soi sáng con đường dẫn tới chân lý duy nhất có thể khiến cho chúng ta được tự do và trao ban ý nghĩa tràn đầy cho cuộc sống chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Regina Celi Letare, Alleluia.
Quiaque meruisti portare, Alleluia.
Resurrexit secutixit, Alleluia.
Ora pro nobis Deum, Alleluia.
Gaudet Letare Virgo Maria, Alleluia.
Quia resurrexit Dominus Fere, Alleluia.
Oremus, Deus qui per resurrectionem Filii Tui Dominus, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesmus, ut peus genitricem Virgine Mariam, per Petro capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn linh mục Pierre Battista Pisabala, bề trên tỉnh dòng Francisco, quản thủ thánh địa, về tình trạng sống của các Kitô hữu bên Phi Châu và vùng Trung Đông một năm sau mùa xuân Ả Rập.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 10 tháng 5 vừa qua, ngày hội học về đề tài các Kitô hữu trong thế giới Ả Rập, một năm sau mùa xuân Ả Rập, đã diễn ra tại Bruxelles, thủ đô nước Bỉ. Ngày hội học do Liên hội đồng Giám mục Âu Châu tổ chức nhằm mục đích duyệt xét, đối chiếu và thu thập các dữ kiện xảy ra cho các cộng đoàn Kitô tại các quốc gia Ả Rập. Trong số các thuyết trình viên cũng có linh mục Pierre Battista Pisabala, bề trên tỉnh dòng Francisco quản thủ thánh địa. Như đã biết, hồi năm ngoái, hàng triệu người dân các nước Bắc Phi đã ồ ạt xuống đường biểu tình để phản đối và hạ bệ các chính quyền độc tài của Ben Ali, Hosni Mubarak và Muammar Gaddafi tạo ra mùa xuân Ả Rập, mở ra con đường dẫn tới nền dân chủ. Làn sóng dân chủ ấy đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng tình hình các nước Bắc Phi vẫn chưa được ổn định, và nền dân chủ mong muốn vẫn còn bước những bước đầu khó khăn. Làn sóng biểu tình của mùa xuân Ả Rập cũng nhanh chóng lan sang nhiều thành phố khác trên thế giới, từ Moscow cho tới London, từ Athens cho tới Dhaka, Kampala, Phnom Penh và Tokyo. Đó là một dấu chỉ thời đại chứng minh cho thấy ý thức và ước muốn dân chủ của người dân khắp nơi trên thế giới ngày càng mạnh mẽ và rõ nét. Nó cũng cho thấy kết quả hữu hiệu của các phương tiện truyền thông hiện đại đã được người trẻ sử dụng một cách nhanh chóng, thành thạo để dấy lên cả một phong trào đòi tự do dân chủ.
Riêng tại các nước Bắc Phi, trừ Tunisia ra, Ai Cập và Libya vẫn còn ở trong tình trạng bất ổn, dò dẫm từng bước, và các diễn tiến dân chủ đã không được nhanh chóng như nguyện vọng của dân chúng. Trong bản tường trình năm 2012 công bố những ngày vừa qua, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã mạnh mẽ tố cáo tình hình vi phạm các quyền con người đó đây trên thế giới, trong đó có các nước Bắc Phi và Syria. Tại Libya, ngày 19 tháng 6 tới đây, dân chúng sẽ đi bầu quốc hội, nhưng tình hình vẫn còn rất căng thẳng vì nhiều lý do. Trước hết, các lực lượng dân vệ địa phương vẫn còn sở hữu các vũ khí và việc thành lập quân đội quốc gia vẫn chưa xong. Tiếp đến, có các căng thẳng và xung khắc giữa các chủng tộc và bộ lạc đã bị ông Gaddafi lèo lái sử dụng trong 40 năm cầm quyền. Giờ đây, họ bị kỳ thị và bách hại. Trong khi đó thì chính quyền Tripoli quá yếu kém và bất lực, chưa kiểm soát được tình hình trong nước và không bảo đảm được an ninh cho dân chúng. Riêng tại Syria, các bạo lực đàn áp từ phía quân đội chính phủ chống lại các nhóm nổi dậy đòi hỏi dân chủ và giải thể chính quyền của Tổng thống al-Assad đã khiến cho gần 10.000 người bị giết, hàng chục ngàn người khác bị thương, nhiều thành phố và làng mạc bị tàn phá và hàng trăm ngàn người phải tản cư lánh nạn, trong đó cũng có rất nhiều tín hữu Kitô. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn linh mục Pia Battista Pisabala, bề trên tỉnh dòng Francisco quản thủ thánh địa, về tình trạng sống của các Kitô hữu bên Phi Châu và vùng Trung Đông một năm sau mùa xuân Ả Rập. Thưa cha Pisabala, một năm đã trôi qua kể từ khi mùa xuân Ả Rập nở rộ tại các quốc gia Bắc Phi và vùng Trung Đông. Thế thì tình trạng sống của các Kitô hữu trong các nước này hiện nay ra sao ạ?
Trong 40 năm qua, thế giới Ả Rập đã sống trong một loại tình hình bất động, nhưng hiện nay tình hình ấy đã chấm dứt, không còn nữa. Ngày nay không còn có thể yêu sách dân chúng sống bất động trong cùng một tình trạng như trước đây. Đã có các thay đổi mau chóng dẫn đưa tới một tình hình mới, nhưng nó đòi hỏi phải có nhiều thời gian và cũng có các tình hình khó khăn của sự hiểu lầm và các căng thẳng. Đây là điều không thể tránh được. Có nhiều vấn đề lắm, nhưng cũng có các khả thể cộng tác và cần phải biết nhìn thẳng vào thực tại một cách đơn sơ nhưng rất thực tế mà không được hốt hoảng. Trái lại cần phải săn tay áo lên để làm việc.
Chìa khóa của tất cả những điều này là việc đối thoại, mà theo cha không chỉ liên quan tới các đề tài đức tin, nhưng còn liên quan tới cả các đề tài cuộc sống thường ngày nữa, có đúng thế không ạ?
Vâng, đúng vậy. Việc đối thoại phải tập trung vào các vấn đề cuộc sống, bởi vì liên quan tới đức tin, chẳng hạn giữa chúng tôi là các tín hữu Kitô và các anh chị em Hồi giáo không có nhiều điều để nói. Có lẽ trong tương lai có thể đối thoại về đức tin, nhưng hiện nay thì không. Hiện nay cần phải nhắm tới việc đối thoại, nhất là giữa các cộng đoàn tôn giáo, làm sao để gây được ảnh hưởng trên cuộc sống dân sự, trên các khía cạnh chung, không chỉ liên quan tới hòa bình một cách tổng quát, mà liên quan tới cả vấn đề quyền lợi, công ăn việc làm, sự bình đẳng giữa nam nữ, quyền công dân tràn đầy cho tất cả mọi thành phần xã hội, vấn đề công lý, vân vân. Tất cả đều là các đề tài liên quan tới cuộc sống của các cộng đoàn đang viết lại hiến pháp của mình. Vì thế thật là điều tốt khi cuộc đối thoại bàn tới các đề tài cụ thể đó, chứ không duyệt xét các nguyên tắc lý thuyết không liên lụy đến cuộc sống của ai hết.
Thưa cha Pisabala, cha đã nhấn mạnh là không chỉ có các cuộc bách hại chống các tín hữu Kitô, mà cũng có các gương nhân đức đối thoại với các tín hữu Hồi nữa, có phải thế không ạ?
Đây là điểm khởi hành của chúng tôi không có các lựa chọn nào khác, chúng tôi phải đối thoại và xây dựng cuộc đối thoại, nhất là với giới lãnh đạo Hồi giáo, làm sao để gây được ảnh hưởng trên việc đào tạo tư tưởng từ từ từng bước một.
Liên quan tới tình hình rất là lỏng lẻo mà dân chúng vùng Trung Đông đang phải sống sau mùa xuân Ả Rập, đâu là nguy cơ cụ thể đối với các tín hữu đang phải sống trong hoàn cảnh hiện nay à?
Nguy cơ ở đây cũng là để cho mình có thái độ cực đoan, khép kín co cụm trong chính mình, và cho rằng trước đây chúng ta phải sống trong tình trạng tệ hại hơn, hay trước đây chúng ta được bảo vệ, và vì thế lên án tất cả mọi thay đổi. Hay nói rằng mọi sự đều tốt đẹp cả và không có vấn đề gì. Thật là điều quan trọng khi cộng đoàn Kitô tham dự vào cuộc sống công cộng với một tinh thần thanh thản và có óc phán đoán. Thanh thản và có óc phán đoán nghĩa là không giả bộ cho rằng không có các vấn đề, nhưng cũng không để cho các vấn đề gây hốt hoảng sợ hãi. Trái lại, phải bước vào trong các vấn đề đó để tìm cách giải quyết chúng.
Thưa cha bể trên, tình hình kinh khủng đang xảy ra tại Syria trong thời gian này, cũng như các dao động đang xảy ra bên Ai Cập, hoặc tình hình của Libya mà chúng ta đã thấy trong các tháng qua, tất cả đã làm lu mờ tình trạng sống khó khăn mà người Palestine và người Israel đang phải sống, và nó đã là thực tại kéo dài từ 20 năm nay. Thế thì tình hình của các tín hữu Kitô bên Thánh Địa hiện nay ra sao thưa cha?
Một cách mâu thuẫn, Thánh Địa được coi như là trung tâm của cuộc xung khắc trong vùng Trung Đông, thì hiện nay là yên ổn hơn, không thanh bình nhưng mà yên ổn, bởi vì thế giới chung quanh chúng tôi đang bốc cháy. Trái lại tại Thánh Địa, tại Israel và Palestina, tình hình ngưng động, và vì thế tình hình đang bị ứ động một chút. Các tín hữu Kitô sống trong tình trạng chờ đợi triển miên một thỏa hiệp, nhưng phải nói thật là người ta không trông thấy nó nhiều lắm ở chân trời.
Thế tân chính quyền Israel có thể giúp giải tỏa tình trạng bế tắc này hay không, thưa cha?
Tôi không nghi ngờ, tôi tin rằng tân chính quyền Israel có các ưu tiên khác mà không chú ý tới vấn đề này. Chúng tôi đã thấy trong các năm qua, chính quyền này đã rất là hâm hẩm trong tương quan với người Palestine, và tôi không tin rằng thỏa hiệp với người Palestine nằm trong lịch trình làm việc của chính quyền Israel. Tôi mong là mình nghĩ sai. Nhưng tôi tin chắc là phải chờ đợi một thời gian rất lâu nữa thì mới có thể giải tỏa được tình trạng này.
Thế cha có muốn đưa ra lời kêu gọi nào hay không ạ?
Trước hết tôi kêu gọi mọi người trên thế giới đừng sợ hãi, hãy đến hành hương Thánh Địa, bởi vì thật là điều quan trọng, cần đến để xem tận mắt và nhận ra rằng, nói cho cùng, thì tình hình cũng không đến nỗi thê thảm lắm, nhất là đối với vấn đề an ninh của các tín hữu đi hành hương. Thế rồi luôn luôn chú ý vào những gì đang xảy ra trong vùng Trung Đông, bởi vì nó liên quan tới chúng ta. Âu Châu và Trung Đông đã luôn luôn gắn liền với nhau trên bình diện lịch sử, kinh tế và văn hóa. Vì thế lời kêu gọi của tôi đó là việc chú ý tới vùng Trung Đông, đừng theo các lợi nhuận và thị hiếu của giới truyền thông, nhưng luôn được tiếp tục trong thời gian.
Vừa rồi là cuộc phỏng vấn linh mục Pia Battista Pisabala, bề trên tỉnh San Francisco, quản thủ Thánh Địa, về tình trạng sống của các Kitô hữu bên Phi Châu và vùng Trung Đông một năm sau mùa xuân Ả Rập. Sau đây, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin điểm hậu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến Hội đồng Giám mục Italia sáng thứ Năm 24 tháng 5, Đức Thánh Cha đã mời gọi các giám mục hãy giúp các tín hữu đẩy mạnh đời sống đức tin với một đà tiến mới để có thể cống hiến những câu trả lời thích hợp cho con người ngày nay. Các giám mục thuộc 228 giáo phận Italia, nhóm đại hội thường niên tại nội thành Vatican từ ngày 21 đến 24 tháng 5 về đề tài tái truyền giảng tin mừng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến trào lưu tục hóa đang lan tràn tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu, kéo theo sự sa sút thực hành tôn giáo, ít tham dự thánh lễ và lãnh nhận bí tích thống hối. Bao nhiêu tín hữu đã chịu phép rửa, nhưng bị mất căn tính và không còn ý thức mình thuộc về giáo hội. Họ không biết nội dung thiết yếu của đức tin, hoặc nghĩ rằng mình có thể vun trồng đức tin mà không cần sự trung gian của giáo hội. Nhiều người khác ngờ vực các chân lý do giáo hội giảng dạy. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, Làm sao chúng ta có thể gieo vãi lời Chúa trong niềm tín thác để mỗi người có thể tìm được sự thật về bản thân, thực chất của mình và niềm hy vọng? Chúng ta biết rằng có những phương pháp mới để loan báo tin mừng hoặc là hoạt động mục vụ. Có được những điều đó thì vẫn chưa đủ để làm cho đề nghị Kitô giáo có thể được nhiều người đón tiếp và chia sẻ hơn. Cần phải tái khởi hành từ Chúa Kitô, được cử hành tuyên xưng và làm chứng. Không phải tình cờ mà hiến chế đầu tiên của Công đồng Chung Vatican II chính là hiến chế về phụng vụ thánh, việc thờ phượng Thiên Chúa, hướng con người về thành tương lai và trả cho Thiên Chúa quyền tối thượng của Ngài, hình thành giáo hội được lời Chúa triệu tập và tỏ cho thế giới thấy cuộc gặp gỡ phong phú với Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong khi chúng ta phải nuôi dưỡng một cái nhìn biết ơn Chúa vì sự tăng trưởng của hạt giống tốt, cả trong một thửa đất nhiều khi khô cằn, chúng ta cảm thấy rằng hoạt động của chúng ta đòi phải có một động lực mới nhắm tới điều thiết yếu của đức tin và đời sống Kitô. Trong một thời đại trong đó, đối với nhiều người, Thiên Chúa trở thành vị xa lạ và Chúa Giêsu chỉ là một vĩ nhân của quá khứ. Chúng ta sẽ không có một đà tiến truyền giáo nếu không canh tân chất lượng đức tin và kinh nguyện của chúng ta. Chúng ta sẽ không thể cống hiến những câu trả lời thích hợp nếu không tái đón nhận hồng ân thánh sủng. Chúng ta sẽ không biết chinh phục con người cho tin mừng nếu chính chúng ta không phải là những người đầu tiên tái đào sâu kinh nghiệm về Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, vì những lý do trên đây, Ngài đã ấn định năm đức tin sẽ bắt đầu ngày 11 tháng 10 năm nay để giúp tái khám phá và tái đón nhận hồng ân đức tin quý giá, để hiểu biết sâu xa hơn về những chân lý là nhựa sống trong cuộc đời chúng ta, để dẫn đưa con người ngày nay, thường lơ đãng, tiến đến một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Chúa Giêsu Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống.
Sáng thứ Ba, 22 tháng 5, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã mở cuộc họp báo tại Vatican về Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ 7 sẽ tiến hành tại Milano từ ngày 30 tháng 5 đến mùng 3 tháng 6 tới đây với chủ đề Gia đình, Lao động và Mừng lễ. Đức Hồng Y cho biết một vài con số về Đại hội các gia đình Thế giới ở đây, theo đó sẽ có 6.900 người, trong đó có 900 thiếu niên, sẽ tham dự hội nghị thần học mục vụ, với 104 diễn giả đến từ 27 quốc gia. Sau hội nghị đó, có lối 300.000 người sẽ tham dự buổi sinh hoạt tối thứ Bảy mùng 2 tháng 6 với Đức Thánh Cha tại công viên Parco Nord ở miền Bắc Milano, gọi là cuộc gặp gỡ, cầu nguyện, chứng từ và lễ hội. Sau cùng có khoảng 1 triệu tín hữu sẽ tham dự thánh lễ bế mạc đại hội do Đức Thánh Cha cử hành, cũng tại công viên vừa nói. Các gia đình tham dự đại hội này đến từ hơn 90 quốc gia. Ngoài ra có 1.500 ký giả Italia và quốc tế đã đăng ký để theo dõi và tường thuật các sinh hoạt trong dịp đại hội này. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình cũng loan báo việc công bố tuyển tập, thu tóm các giáo huấn gần đây nhất của Tòa Thánh về gia đình và sự sống con người, cụ thể là những văn kiện giáo huấn về gia đình trong những năm cuối đời của Đức John Paul II và của triều đại Đức Thánh Cha Biển Đức 16 từ ngày 17 tháng 5 năm 2005 đến 31 tháng 12 năm vừa qua. Tuyển tập này nối tiếp tuyển tập về gia đình được công bố năm 2000 và cập nhật vào năm 2004.
Hôm thứ Tư 23 tháng 5, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế là Đức Tổng giám mục Zygmunt Szymoski kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nước nghèo để họ có phương tiện săn sóc sức khỏe cho mọi người dân. Đức Tổng giám mục Szymoski bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận tại Đại hội Thế giới lần thứ 65 về sức khỏe đang tiến hành tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 21 đến 26 tháng 5 vừa qua. Đức Tổng giám mục cho biết, cùng với phái đoàn các nước khác, Tòa Thánh ủng hộ nghị quyết về các cơ cấu có thể nâng đỡ được để tài trợ sức khỏe và bảo hiểm mọi dịch vụ sức khỏe. Đối tượng của cộng đồng quốc tế ở đây là làm sao để mỗi người được hưởng các dịch vụ y tế mà không phải chịu những khó khăn về kinh tế. Đức Tổng giám mục Szymanski ghi nhận rằng nhiều quốc gia, nhất là những nước có nền kinh tế đang lên, đang tiến bước theo chiều hướng vừa nói, tức là đáp ứng mọi nhu cầu kinh tế của người dân. Phái đoàn Tòa Thánh tin rằng trong nỗ lực bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người, các giá trị cơ bản như sự công chính, các quyền con người, công bằng xã hội phải trở thành những mục tiêu rõ ràng cần đạt tới.
Vị đại diện Tòa Thánh nói thêm rằng, phần lớn các nước có lợi tức không cao đang cần được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là của những nước công nghệ và các đối tác khác trong việc phát triển, hầu có thể vượt thắng tình trạng thiếu ngân khoản cho y tế. Vì thế phái đoàn Tòa Thánh muốn lặp lại lời kêu gọi thực thi tình liên đới rộng lớn hơn và một sự dấn thân chung trong việc trợ giúp phát triển về y tế. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Szymanski kêu gọi các chính quyền hỗ trợ các sáng kiến và hoạt động của các tổ chức tôn giáo trong lĩnh vực săn sóc sức khỏe. Ngài cho biết, với hơn 120.000 tổ chức xã hội và y tế công giáo hiện diện trên thế giới, giáo hội là một tổ chức đối tác quan trọng của nhà nước trong việc cung cấp các dịch vụ sức khỏe. Thực vậy, giáo hội hoạt động trong cả những vùng sâu vùng xa để giúp đỡ các tầng lớp dân chúng nghèo nhất, cung cấp cho họ những dịch vụ y tế mà thường dân nghèo không thể tự đạt tới được. Vì thế, Đức Tổng giám mục nói, sự nhìn nhận và sự hỗ trợ của chính quyền cũng như cộng đồng quốc tế thật là cần thiết để các tổ chức tôn giáo như thế góp phần vào việc đại đồng hóa, việc săn sóc sức khỏe cho mọi người dân.
Hôm 21 tháng 5, 43 giáo phận, trường học và các tổ chức công giáo tại Hoa Kỳ đã nạp đơn kiện tại 12 tòa án liên bang chống lại ba bộ của chính phủ Mỹ áp đặt họ phải cung cấp các phương tiện ngừa thai và làm tuyệt đường sinh sản trong các chương trình bảo hiểm. Các đơn kiện được đệ trình tại các tòa án khác nhau, tổng cộng có 12 vụ chống lại ba bộ trưởng Y tế, Lao động và Tài chánh, cùng với các bộ liên hệ vì đã ra lệnh buộc các tổ chức phải cung cấp các phương tiện ngừa thai cho các nhân viên kể từ ngày 1 tháng 8 năm nay. Một đơn kiện đệ nạp tại tòa án huyện phía Bắc của bang Indiana nói rằng, qua đơn kiện này, những người khiếu nại không tìm cách áp đặt tín ngưỡng của họ cho người khác. Họ chỉ yêu cầu chính phủ đừng áp đặt quan điểm và chính sách của mình trên những người khiếu nại, vì đó là điều trực tiếp vi phạm tín ngưỡng của họ.
Chủ nhật 20 tháng 5 vừa qua, Đại hội Công giáo Đức lần thứ 98 đã kết thúc sau 5 ngày tiến hành tại thành phố Mannheim với sự tham dự của hơn 80.000 người. Trong số 20.000 người tham dự buổi lễ bế mạc có cả Tổng thống Đức, ông John Kim Gaut, vốn là một mục sư Tin lành Luther. Trong 5 ngày tiến hành đã có hơn 1.200 sinh hoạt tại Đại hội Công giáo Đức do Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức tổ chức. Các sinh hoạt đó bàn về những vấn đề tôn giáo, giáo hội, xã hội và cả chính trị nữa. Đức cha Robert Solis, Tổng giám mục Freiburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, đã mời gọi các tín hữu công giáo tại nước này hãy can đảm và tin tưởng. Đại hội công giáo này chứng tỏ giáo hội sinh động và linh hoạt. Nó cũng chứng tỏ rằng các tín hữu Kitô phải tái lên đường theo nhu cầu của giáo hội và thế giới. Ai lên đường thì cũng từ bỏ một thái độ của kẻ được bảo hiểm, là thái độ quá thịnh hành trong xã hội cũng như trong giáo hội ngày nay.
Trước khi kết thúc chương trình, Kim Loan xin gửi đến quý vị kinh nghiệm hoán cải và gia nhập phong trào tông đồ tổ ấm của Pat Zapata, một thiếu nữ trẻ tuổi người Chile.
Zapata sinh trưởng tại Punta Arenas, thuộc vùng Patagonia, lãnh thổ cực nam nước Chile, khí hậu lạnh giá hay nóng bức bất thường. Tuổi thơ của cô bé là một chuỗi kỷ niệm tươi đẹp nồng ấm. Bát là con út trong một gia đình có ba chị em gái, được cả nhà hết mực cưng chiều. Trong nhà lúc nào cũng đầy họ hàng, bạn bè. Các buổi mừng sinh nhật là những dịp lễ lạc tưng bừng. Mẹ của Bát xếp từng chiếc mũ giấy tô màu rực rỡ, nắn từng chiếc bánh nướng, pha từng ly nước ngọt, và rồi tất cả mọi người tưng bừng mừng sinh nhật cô bé trong những tràng pháo tay rộn rã và tiếng cười nói không ngừng. Bác kể lại rằng, bố mẹ tôi không phải là những tín hữu hăng hái sống đạo, nhưng các vị có lòng tin, thế thôi. Ba tôi rất nhạy cảm đối với các giá trị công bằng, tình liên đới và công lý xã hội. Tuy là một nhà địa chất học, ba lại có đặc tài viết văn. Còn mẹ tôi là người đã dạy tôi những kinh bổn đơn sơ mà tôi vẫn đọc trước khi đi vào giấc ngủ. Kỷ niệm đẹp nhất trong đời cho đến bây giờ đối với tôi là ngày rước lễ lần đầu, bởi vì từ ngày đó, Chúa Giêsu Thánh Thể và mẹ Maria đã chiếm ngự trong tôi, ở nơi ẩn kín nhất của toàn bộ con người tôi, để rồi tái xuất hiện và trợ giúp tôi trong những thời điểm quyết định. Suốt thời thơ trẻ, ba mẹ tôi rất khích lệ chúng tôi theo đuổi một ngành nghệ thuật. Cùng với hai chị, tôi học vũ nhiều năm, đồng thời trau dồi nghề thổi sáo và các bộ môn đàn hát. Tôi được mời vào ban nhạc của trường, nhiều khi đi trình diễn trên bình diện quốc gia nữa. Chính nhờ các hoạt động kịch nghệ này, trong thời trung học, bắt quen với một số người trẻ dấn thân hoạt động trong phong trào tổ ấm, ngành tuổi trẻ cho một thế giới hiệp nhất. Bác có tham gia một vài hoạt động của ngành này, nhưng không muốn tiến xa hơn. Bận tâm lúc ấy của nàng là chọn lựa phân khoa đại học ở thủ đô Santiago để chuẩn bị tương lai. Bác khám phá ra phân khoa giáo dục âm nhạc và chọn ngành này vì viễn tượng dùng âm nhạc giúp đỡ người khác. Khi lên đến thủ đô Santiago, cách Punta Arenas 3.000 cây số về hướng Bắc, Bác đã phải đối đầu với một lối sống mới, xô bồ hờ hững. Mỗi người khép kín trong chính mình, vội vã rảo bước không đói nhìn đến người bên cạnh. Dần dần Bác cũng du nhập lối sống mới, quen biết các bạn sinh viên mới, đi theo lối sống chung. Chiều chiều các sinh viên tụ họp nhau trên một vườn cỏ ở đồi cao, đàn hát, trò chuyện ăn uống cho tới đêm khuya, và hút thuốc lá, ma túy nhẹ, marijuana, uống rượu, vân vân. Bác cũng lao vào rượu chè hút sách, nằm im nhìn đời dưới một con mắt khác cho đến khi hết hiệu lực ma túy. Thế nhưng khi tỉnh lại, bác chỉ còn một cảm giác trống rỗng trong hồn, một khoảng trống không thể lấp đầy, và lờ mờ nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo tượng. Giữa tình trạng giằng co nội tâm ấy, một hôm một cô bạn gái rất thân tình đến gặp bác, đau khổ thú nhận rằng đã bị cưỡng hiếp trên bãi cỏ đồi cao ấy. Cô bạn đang ở trong một khủng hoảng tinh thần trầm trọng, không biết cách nào để giúp bạn. Bác chỉ còn cách chạy đến cầu xin Thiên Chúa vũ lòng thương đưa bạn mình vượt qua cơn khủng hoảng. Và Chúa đã nhậm lời bác khẩn xin. Hơn thế nữa, người còn cho bác ơn thấy rõ rằng cuộc đời là một sự nghiêm chỉnh và mỗi người phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những hành động của mình. Mấy hôm sau đó, một nhóm bạn trẻ phong trào tổ ấm mời bác vào ban nhạc của họ, đi trình diễn khắp nơi và cùng nhau làm chứng tá Kitô qua nhạc kịch, qua các công việc khác nhau trong thời sinh viên, qua liên hệ với các chị em bè bạn và nhất là với người yêu. Cũng trong thời gian ấy, một tiếng gọi kêu mời bác đi theo Thiên Chúa bằng cách dấn thân vào phong trào tổ ấm. Bác không hề nghĩ đến chuyện rời bỏ quê hương gia đình để gia nhập phong trào hoạt động tông đồ này bao giờ. Tiếng gọi ngày càng rõ rệt hơn trong tâm hồn người thiếu nữ trẻ. Khi tốt nghiệp cử nhân với điểm tối đa, bác đã sang Italia vào thành Đức Mẹ sống thử trong cộng đoàn tổ ấm một thời gian. Rồi một ngày nọ, sau khi thành khẩn nguyện xin Chúa chỉ đường, bác về phòng mình. Ngạc nhiên thay, bác thấy ai đó đã để trên gối đầu giường một con gấu bông thật dễ thương, với hai chân mở rộng như muốn ôm bác vào lòng. Từ xưa nay, bác vẫn hằng mong muốn người yêu lãng mạn một tí, thỉnh thoảng tặng nàng một đóa hoa hay là một con gấu, con nai gì đó mà chẳng bao giờ chàng làm. Trở về quê hương Chile, bác đã giải bày mọi sự với cha mẹ và người thân về quyết định từ bỏ mọi sự theo Chúa trong phong trào tổ ấm. Sau nhiều cam go, Bách đã được cha mẹ đồng ý, và từ đó Bách nói, tôi thật sung sướng. Cuộc sống của tôi trong phong trào là chú trọng đặc biệt vào việc trở thành một cây cầu bắt giữa mọi người trong nhân loại. Giấc mơ cuộc đời tôi đang trở thành sự thật.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosic tức là 31m25 và 12.035 kilosic tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosic tức là 30m30 và 11.890 kilosic tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.